Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 14 tháng 10 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Mỹ mở văn phòng FBI tại Campuchia, Nhật và Việt Nam hợp tác giải quyết vụ Bắc Triều Tiên bắt cóc công dân, thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam tăng cao nhất trong lịch sử, ngành may mặc giày dép Mỹ thất vọng về cuộc điều tra của chính quyền Trump đối với Việt Nam, cùng với nhiều tin tức thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Tòa Bạch Ốc xúc tiến việc bán 3 loại vũ khí tiên tiến cho Đài Loan và trong vài ngày qua đã gửi thông báo về các thương vụ này cho Quốc hội để chuẩn nghi. Reuters dẫn 5 nguồn tin nói hôm 12 tháng 10 trong khi Trung Quốc đe dọa sẽ có hành động trả đũa. Hãng tin Reuters là hãng tin đầu tiên tường trình về vụ việc, nói rằng động thái này diễn ra trong thời gian dẫn tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 3 tháng 11. Có phần chắc sẽ làm Trung Quốc giận dữ. Bắc Kinh vốn vẫn coi Đài Loan là một tỉnh ly khai thuộc lãnh thổ Trung Quốc và thề sẽ có ngày Đài Loan phải trở về với Hoa Lục bằng vũ lực nếu cần. Các ủy ban đối ngoại Thượng viện và Hạ viện Mỹ được thông báo không chính thức rằng 3 trong số các thương vụ đang lên kế hoạch đã được Bộ Ngoại giao phê chuẩn, theo các nguồn tin thông thạo yêu cầu được giấu tên. Theo thông báo không chính thức, thì Bộ Ngoại giao, Cơ quan Giám sát các giao dịch bán thiết bị quân sự cho nước ngoài đã phê chuẩn 3 thứ vũ khí. Một hệ thống phóng rocket đặt trên xe tải do hãng Lockheed Martin sản xuất, được gọi là hệ thống rocket pháo binh cơ động cao. Tên lửa hành trình không đối địa tầm xa do công ty Boeing sản xuất. Và thứ ba là các vỏ cảm biến bên ngoài cho phi đội máy bay phản lực F-16 của Đài Loan, cho phép truyền trực tuyến hình ảnh và dữ liệu từ máy bay xuống các trạm trên mặt đất. Thư thông báo về việc bán các hệ thống vũ khí khác, kể cả máy bay không người lái lớn hiện đại và tên lửa chống hạm Harpoon, cũng như thủy lôi để răn đe các cuộc đổ bộ bằng tàu, chưa được đưa tới Điện Capitol nhưng theo dự kiến sẽ sớm được đưa lên Quốc hội Mỹ. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, theo chính sách, Hoa Kỳ không xác nhận hoặc bình luận về các giao dịch hay chuyển giao vũ khí cho tới khi Quốc hội đã được chính thức thông báo. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Triệu Lập Kiên nói rằng Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan gây tổn hại nghiêm trọng đối với chủ quyền và các lợi ích an ninh của Trung Quốc. Ông hối thúc Washington hãy công nhận những tai hại mà họ gây ra và lập tức hủy bỏ ý định này. Tin về việc Mỹ dự định bán vũ khí mới cho Đài Loan được loan đi sau khi các giới chức cao cấp của Mỹ tuần trước nhiều lần kêu gọi Đài Loan tăng chi phí quốc phòng và cải cách quân sự để Trung Quốc thấy rõ những rủi ro nếu nước này xâm lăng Đài Loan. Tin này được loan đi giữa lúc Trung Quốc tăng cường đáng kể các hoạt động quân sự gần Đài Loan và trong bối cảnh các quan hệ Mỹ-Trung sa sút tới mức thấp nhất trong nhiều thập niên giữa lúc cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang cận kề. Cả Tổng thống Donald Trump và đối thủ bên đảng Dân Chủ Joe Biden đều muốn đưa ra hình ảnh của một lãnh đạo cương quyết trong cách tiếp cận với Bắc Kinh. Lên tiếng hôm thứ Tư, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien cảnh báo bất kỳ âm mưu nào nhằm tái chiếm Đài Loan bằng vũ lực. Hoa Kỳ theo luật pháp phải cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để nước này có thể tự bảo vệ, nhưng Mỹ không xác minh liệu Washington có can thiệp hay không nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Một điều mà có phần chắc sẽ dẫn tới một cuộc tranh chấp diện rộng với Bắc Kinh. Ngoại trưởng các nước thuộc Liên minh châu Âu EU hôm 12 tháng 10 hậu thuẫn kế hoạch của Đức và Pháp về việc trừng phạt những người Nga bị nghi là đồ đọc lãnh tụ đối lập, thường chỉ trích Điện Kremlin, ông Alexei Navalny. Tin cho hay chính quyền Berlin và Paris đưa ra đề xuất tại cuộc gặp của các ngoại trưởng EU tại Luxembourg. Theo Reuters, họ cho biết chưa nhận được lời giải thích thỏa đáng từ Moscow về điều mà tổ chức cấm vũ khí hóa học, gọi tắt là OPCW, nói là có sự hiện diện của Novichok, chất độc thần kinh thời Xô Viết, vốn bị cấm sử dụng trong cơ thể của ông Navalny. Ông Navalny hôm 23 tháng 9 ra viện ở Berlin và lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Trước đó, ông đã được đưa từ Nga tới Berlin sau khi lâm bệnh trên một chuyến bay nội địa ở Siberia. Hãng tin AP dẫn lời các bác sĩ nói rằng dựa trên sự tiến triển của ông Navalny, việc hồi phục hoàn toàn là điều có thể. Phía Đức nói rằng người chỉ trích Điện Kremlin đã bị đầu độc bởi chất độc thần kinh. Các nước phương Tây yêu cầu lời giải thích từ Nga, vốn bác bỏ bất kỳ sự dính líu nào, cũng như tuyên bố chưa thấy bằng chứng phạm tội. Israel phản đối bất kỳ thương vụ mua bán chiến đấu cơ F-35 của Mỹ nào cho Qatar. Hãng tin Reuters nói, dẫn lời Bộ trưởng Tình báo Israel hôm 11 tháng 10 đề cập tới sự cần thiết phải duy trì ưu thế quân sự của Israel trong khu vực. Bộ trưởng Tình báo Eli Cohen có bình luận trên sau khi Reuters đưa tin rằng Qatar, quốc gia có liên hệ với Iran, đã chính thức đề nghị mua máy bay F-35 của Mỹ. Theo hãng tin Anh, trên nguyên tắc duy trì lợi thế quân sự của Israel, Hoa Kỳ thường tham vấn với Israel về các kế hoạch bán vũ khí tối tân cho các nước trong khu vực. Một số vụ mua bán vẫn diễn ra bất chấp sự phản đối của Israel. Khi được hỏi liệu Israel có phản đối việc bán F-35 cho Qatar hay không, ông Cohen nói với đài phát thanh Army Radio rằng câu trả lời là có. Ưu thế về quân sự và an ninh của chúng ta tại khu vực là điều quan trọng nhất. Khu vực của chúng ta vẫn chưa trở thành Thụy Sĩ. Đề nghị mua F-35 của Qatar được công bố sau thỏa thuận hồi tháng 8, khi Hoa Kỳ đồng ý cân nhắc cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mua máy bay F-35 sau khi Israel bình thường hóa quan hệ với cường quốc ở vùng vịnh theo một thỏa thuận được Mỹ làm trung gian. CEO của Facebook Mark Zuckerberg và phu nhân Priscilla Chan hôm 13 tháng 10 nói họ sẽ tặng thêm 100 triệu đô la để hỗ trợ các giới chức bầu cử và tài trợ cấu trúc hạ tầng cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11. Chúng tôi đã nhận được phản hồi nhiều hơn dự kiến từ các giới chức bầu cử cần được tài trợ cho cấu trúc hạ tầng. Vì thế hôm nay chúng tôi xin cam kết thêm 100 triệu đô la cho trung tâm Center for Tech and Civic Life, gọi tắt là CTCL, để đảm bảo các đơn vị bầu cử cần trợ giúp nhận được tài trợ để giúp người dân bỏ phiếu an toàn. Ông Mark Zuckerberg viết trên Facebook. Cho tới nay, hơn 2.100 đơn vị bầu cử đã đệ đơn cho CTCL để được hỗ trợ. CTCL là một tổ chức vô vụ lợi có trụ sở tại Chicago. Theo trang mạng của tổ chức này, mục tiêu của CTCL là cổ suý và phát triển một nền dân chủ dựa trên thông tin và sự tham gia của công dân, đồng thời giúp hiện đại hóa các cuộc bầu cử ở Mỹ. Vợ chồng tỷ phú Zuckerberg trước đây đã tặng 300 triệu đô la để giúp tiến trình bầu cử Mỹ đối phó với các thách thức có liên quan tới đại dịch COVID-19, chẳng hạn bằng cách tài trợ thiết bị bầu cử và thiết bị bảo vệ cá nhân cho các nhân viên làm việc tại các địa điểm bỏ phiếu. Trong dòng chia sẻ trên mạng, Mark Zuckerberg phản bác các vụ kiện tìm cách ngăn việc sử dụng các khoản tài trợ dựa trên lời tố cáo cho rằng tổ chức nhận được tài trợ có một nghị trình mang tính đảng phái. Điều đó sai, ông Zuckerberg nói. Vợ chồng ông Zuckerberg bỏ tiền ra tài trợ cho cấu trúc bầu cử giữa lúc Facebook đang bị chính phủ tại Washington nhắm mục tiêu cũng như chịu áp lực từ các nhà lập pháp đòi Facebook phải làm nhiều hơn để chống thông tin sai trái và các hành động lạm dụng liên quan tới bầu cử trên diễn đàn Facebook. Cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI sẽ thành lập văn phòng tại trụ sở chính của Cảnh sát Quốc gia Campuchia để giúp truy lùng các tội phạm Mỹ vào một thời điểm khi mà Washington đang tìm cách hàn gắn lại các quan hệ căng thẳng với một đồng minh thân thiết của Trung Quốc. Văn phòng này có nhiệm vụ hỗ trợ cảnh sát Campuchia trong các nỗ lực nhằm bắt giữ các tội phạm tài đạo người Mỹ và chống khủng bố. Người phát ngôn của cảnh sát Campuchia cho hay Kim Koyum nói hôm thứ Ba 13 tháng 10. Trước đây chúng tôi hợp tác trên căn bản từng trường hợp một, giờ đây chúng tôi có một văn phòng thì mục tiêu là để đẩy nhanh công việc, ông Kim Koyum nói với Reuters. Ông nói ông không biết tới lúc nào thì văn phòng FBI sẽ được thành lập. Trong một tuyên bố qua email gửi cho Reuters, đại sứ Hoa Kỳ tại Phnom Penh từ chối bình luận về văn phòng FBI, nhưng nói hai bên đã thiết lập quan hệ. Một toán đặc nhiệm hỗn hợp Mỹ-Campuchia được thành lập để chống các tội ác đối với trẻ em đang rửa tiền, các tội phạm tài chính giờ đã đi vào hoạt động. Hợp tác giữa các cơ quan thi hành công lực của chúng tôi giúp cho cả hai nước an toàn hơn, tuyên bố viết. Hai nước đã đạt được một thỏa thuận để thành lập toán đặc nhiệm hồi năm ngoái. Toán này cũng sẽ điều tra tội ác có tổ chức, đang rửa tiền và tham gia truy lùng những kẻ tài đạo đang bị truy nã quốc tế. Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh cho biết. Các quan hệ giữa Campuchia với Hoa Kỳ đã trở nên lạnh nhạt trong mấy năm gần đây. Chính phủ Campuchia giận dữ vì bị Washington chỉ trích về việc giải tán đảng đối lập chính và bắt giữ giới hoạt động và các chính khách đối lập. Tuần trước, Ngũ Giác Đài bày tỏ quan tâm về việc Campuchia san bằng một trụ sở chiến lược của Hải quân được Mỹ tài trợ. Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói mục đích là để tân trang trụ sở này. Campuchia liên tục bác bỏ tin tức cho rằng nước này đã có một thỏa thuận bí mật với Trung Quốc, đồng minh kinh tế và ngoại giao lớn nhất của Phnom Penh để cho Trung Quốc đóng quân tại căn cứ này. Nhà ngoại giao cao cấp nhất của Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ Viện Vương Nghị hôm thứ Ba hối thúc các nước Á Châu nên đề cao cảnh giác về mối nguy của chiến lược của Mỹ, đổ thêm dầu vào lửa cho những cạnh tranh địa chiến lược tại Biển Đông và các nơi khác trong khu vực. Bắc Kinh và các nước thành viên ASEAN nên hợp tác để loại trừ sự phá rối từ bên ngoài ở Biển Đông, ông Vương Nghị nói tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Malaysia. Chúng tôi, tức là Trung Quốc và Malaysia, đều có chung quan điểm là không nên để Biển Đông trở thành địa điểm của tranh giành nước lớn và đầy những tàu chiến, ông Vương nói trong chuyến công du ngắn tới thăm vùng Đông Nam Á. Trung Quốc và ASEAN có đầy đủ năng lực và khôn ngoan cũng như trách nhiệm để duy trì hòa bình và an ổn ở Biển Đông. Ngoại trưởng Malaysia nói các tranh chấp về Biển Đông phải được giải quyết hòa bình thông qua đối thoại khu vực. Trung Quốc vốn từ lâu đã dậm chân trong các cuộc tranh chấp hàng hải với các nước ven Biển Đông. Trong những tháng gần đây đã tiến hành các cuộc diễn tập quân sự tại những vùng biển đang tranh chấp của tuyến đường biển chiến lược này. Trong khi Washington tố cáo Trung Quốc là tìm cách xây dựng một đế chế hàng hải trong khu vực. Ông Vương mô tả chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ có mục đích đưa ra hình ảnh của Hoa Kỳ như một đối tác đáng tin cậy trong khu vực, là một mối nguy hiểm về an ninh cho vùng Đông Á. Điều mà chiến lược đó theo đuổi là cổ vũ cho tâm thức chiến tranh lạnh cũ rích và gây ra những chạm trán giữa các nhóm khác nhau và ngăn chặn cũng như mồi thêm lửa cho cạnh tranh địa chính trị, ông nói. Tôi tin rằng tất cả các bên đều thấy rõ điều này và sẽ đề cao cảnh giác chống lại điều đó. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo từng nói rằng Hoa Kỳ muốn thấy một châu Á tự do và rộng mở, không bị bất cứ nước nào khống chế. Trong cuộc họp báo chung hôm 13 tháng 10, Ngoại trưởng Malaysia cho biết Trung Quốc đã cam kết sẽ mua 1,7 tấn dầu dừa của Malaysia cho tới năm 2023, đồng thời hứa khuyến khích tăng thêm xuất khẩu dầu dừa do Malaysia sản xuất theo phương pháp bền vững. Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam, cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thường thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở một các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị. Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam. Hôm 12 tháng 10, Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc điện đàm khẳng định hợp tác song phương trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19 cũng như vụ Bắc Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản hơn 40 năm về trước. Báo Nhật Manichi cho biết hai nhà lãnh đạo điện đàm trước chuyến thăm dự kiến của ông Suga đến Việt Nam và Indonesia vào tuần tới, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị thủ tướng. Tờ báo này dẫn lời Bộ Ngoại giao Nhật cho biết trong cuộc điện đàm dài 15 phút, Thủ tướng Suga và Thủ tướng Phúc đồng ý cùng nhau làm việc trong một loạt hội nghị cấp cao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, mà Việt Nam sẽ tổ chức vào tháng tới. Đài VOV cho biết trong cuộc điện đàm, hai bên thể hiện mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt ở lĩnh vực kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành khắp thế giới. Hai bên cũng khẳng định hợp tác trong việc giải quyết vụ Bắc Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật hơn 40 năm về trước, báo Manichi dẫn lời Bộ Ngoại giao Nhật cho biết. Trước đó, chính phủ Nhật cho biết đã có thể xác nhận chắc chắn rằng 17 công dân Nhật, trong đó có cả nữ sinh 13 tuổi, bị Bắc Triều Tiên bắt cóc trong giai đoạn năm 1977 đến 1983 và thêm rằng hàng trăm người Nhật mất tích khác vào giai đoạn trên cũng có thể đã bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Vào năm 2002, 5 người trong số này được phép trở về Nhật sau khi Thủ tướng Nhật Churichiro Koizumi đến thăm Bình Nhưỡng. Vào tháng 5 năm 2019, tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại Hà Nội, Tổng thống Donald Trump đã đề cập vấn đề các nạn nhân Nhật bị bắt cóc này với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Hôm 30 tháng 3, trang Japan Times dẫn lời chánh văn phòng nội các Kazunobu Kato cho biết vấn đề bắt cóc là ưu tiên hàng đầu của nội các của Thủ tướng Suga. Cùng lúc Bình Nhưỡng nói rằng vấn đề bắt cóc này đã được giải quyết hoàn toàn. Nhật và Hoa Kỳ đều không có đại diện ngoại giao chính thức tại Bắc Triều Tiên. Hiện tại chỉ có khoảng 25 quốc gia còn duy trì đại sứ quán tại Bình Nhưỡng. Phần lớn là các nước theo xã hội chủ nghĩa như Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Cuba, Venezuela. Truyền thông Việt Nam loan tin rằng trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Suga, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, lâu dài. Dự kiến Thủ tướng Suga sẽ thăm chính thức Việt Nam vào ngày 18 tháng 10 và sẽ hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội.
Thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam tăng lên mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 8 vừa qua, theo dữ liệu mới công bố chỉ vài ngày sau khi chính quyền Tổng thống Trump khởi động một cuộc điều tra có thể dẫn tới việc áp thuế lên hàng nhập khẩu từ quốc gia Đông Nam Á này. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam tăng 11% giữa tháng 7 và tháng 8 vừa qua, với mức thâm hụt lên đến gần 7,6 tỷ đô la và là mức tăng 38,9% so với cùng kỳ một năm trước đó, theo dữ liệu của chính phủ Mỹ. Đây cũng là mức thâm hụt cao nhất trong lịch sử thương mại hàng hóa giữa Mỹ và Việt Nam kể từ năm 1992, 3 năm trước khi Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Thống kê của Cục Điều tra Dân số Mỹ cho thấy trao đổi thương mại giữa Mỹ và Việt Nam bắt đầu có mức thâm hụt đầu tiên vào tháng 1 năm 1995, với giá trị xuất khẩu hàng hóa của Mỹ sang Việt Nam thấp hơn giá trị nhập khẩu hàng Việt Nam vào Mỹ ở mức 1 triệu đô la trong một tháng. Thông báo về mức thâm hụt thương mại kỷ lục này được đưa ra sau khi Bộ Thương mại Mỹ bắt đầu hai cuộc điều tra riêng biệt đối với việc sử dụng gỗ được cho là khai thác hoặc buôn bán bất hợp pháp và thao túng tiền tệ của Việt Nam. Với việc sử dụng mục 301 của Đạo luật Thương mại 1974, cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ USTR đang sử dụng cơ chế tương tự như trong việc khởi điểm hàng loạt các loại thuế quan trị giá hàng tỷ đô la trong cuộc chiến thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc vào Mỹ từ tháng 7 năm 2018. USTR không đưa ra một thời gian biểu nào cho cuộc điều tra này, nhưng cuộc điều tra đối với Trung Quốc diễn ra trong 7 tháng. Hôm 8 tháng 10, cơ quan này công bố hai cuộc điều tra trên trang công báo chính phủ, trong đó yêu cầu ý kiến đóng góp của công chúng đến hết ngày 12 tháng 11, sau ngày bầu cử Tổng thống Mỹ mùng 3 tháng 11. Tuy nhiên, nếu xác định được rằng Việt Nam định giá thấp tiền đồng và trong quá trình này làm tổn hại đến hoạt động kinh doanh của Mỹ, thì các loại thuế quan có thể được áp dụng lên hàng hóa Việt Nam khi nhập vào Mỹ. Việt Nam nằm trong số các quốc gia có mức thặng dư thương mại lớn đối với Mỹ, và điều này khiến Tổng thống Donald Trump hồi năm ngoái cáo buộc Việt Nam là nước lạm dụng thương mại tồi tệ hơn cả Trung Quốc. Thống kê của Cục Điều tra Dân số Mỹ cho thấy thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam là hơn 56,7 tỷ đô la trong năm 2019, tăng hơn 16,2 tỷ đô la so với năm ngoái. Mức thâm hụt thương mại hơn 39,4 tỷ đô la của năm 2018, tăng 3,1% so với năm trước đó. Thống kê này cũng cho thấy thâm hụt trong thương mại giữa Mỹ và Việt Nam không ngừng tăng sau mỗi năm kể từ khi Mỹ bắt đầu ghi nhận con số âm hơn 101 triệu đô la trong cán cân thương mại với Việt Nam trong toàn bộ năm 1997. Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer hồi tháng 7 năm 2019 cảnh báo Việt Nam phải có biện pháp cắt giảm thặng dư thương mại trong bối cảnh chính quyền Trump tiếp tục tăng cường áp lực lên quốc gia Đông Nam Á để cân bằng cán cân thương mại với Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng từng phản hồi với VOA tiếng Việt về chỉ trích của Tổng thống Trump về lạm dụng thương mại, nói rằng chính quyền Hà Nội đang thúc đẩy nhập khẩu các mặt hàng Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu cũng như cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hoa Kỳ muốn hoạt động tại Việt Nam. Việt Nam được cho là đang nỗ lực làm hài hòa hóa cán cân thương mại với Mỹ bằng cách nhập khẩu nhiều hơn các mặt hàng của Mỹ từ năm ngoái, một phần vì Trung Quốc ngừng nhập hàng hóa Mỹ trong bối cảnh thương chiến. Việt Nam cũng vừa phê duyệt một dự án điện khí hóa lỏng của tập đoàn ExxonMobil của Mỹ ở Hải Phòng trị giá hơn 5 tỷ đô la để sử dụng khí hóa lỏng nhập khẩu từ Mỹ. Trước đó, một công ty liên doanh của Mỹ với Việt Nam, LNG Chunmei, cũng đang có kế hoạch đầu tư tới 6 tỷ đô la vào một dự án điện ở Việt Nam để tìm cách thu lợi nhuận từ nhu cầu điện tăng cao của quốc gia Đông Nam Á, cũng như thu hẹp thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam.
Hiệp hội May mặc và Giày dép của Hoa Kỳ vừa lên tiếng thúc giục chính quyền Trump kiềm chế không gây thêm gián đoạn chuỗi cung ứng sau khi bày tỏ thất vọng về việc cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ khởi động các cuộc điều tra đối với Việt Nam, một động thái mà họ cho là có thể mở đường cho việc áp các mức thuế trừng phạt lên hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ quốc gia Đông Nam Á này. Cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ, gọi tắt là USTR, hôm 2 tháng 10 khởi động một cuộc điều tra theo mục 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ, nhằm điều tra việc sử dụng gỗ được cho là khai thác hoặc buôn bán bất hợp pháp và thao túng tiền tệ của Việt Nam. Đạo luật thương mại 1974 của Mỹ đã được dùng làm cơ chế cho các cuộc điều tra về Trung Quốc và dẫn tới cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong suốt hơn 2 năm qua, cùng các loại thuế quan lên một loạt hàng hóa bao gồm may mặc, dệt may và giày dép, theo Hiệp hội May mặc và Giày dép Hoa Kỳ, AAFA. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 5 tháng 10, AAFA bày tỏ sự thất vọng trước thông báo của USTR rằng cơ quan này sẽ tiến hành điều tra theo mục 301 đối với Việt Nam, một động thái có thể mở đường cho việc áp các loại thuế trừng phạt mới đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ Việt Nam. Viện dẫn tác động tiêu cực của thuế quan của chính quyền đối với hàng hóa nhập khẩu từ các cuộc điều tra khác theo mục 301. Hiệp hội này thúc giục chính quyền của Tổng thống Donald Trump kiềm chế không để gây thêm gián đoạn đối với chuỗi cung ứng trong thời gian đại dịch COVID-19. Cú sốc do đại dịch virus corona bắt nguồn từ Vũ Hán đã dẫn tới một sự đứt gãy lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Mỹ, do Trung Quốc đóng vai trò then chốt khi là công xưởng sản xuất của toàn thế giới. Kể từ khi cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bắt đầu vào tháng 7 năm 2018, chính quyền Tổng thống Trump đã tìm cách đưa chuỗi cung ứng toàn cầu của Mỹ ra khỏi Trung Quốc, nhưng đặc biệt quyết liệt đẩy mạnh hoạt động này trong năm nay. Việt Nam là một đối tác thương mại quan trọng đối với ngành công nghiệp may mặc, giày dép và hàng hóa du lịch của Mỹ, và càng trở nên quan trọng hơn khi các công ty của Mỹ thực hiện chiến lược đa dạng hóa rời khỏi Trung Quốc. Chủ tịch và Giám đốc điều hành AAFA Steve Lamar nói trong tuyên bố đăng trên trang web của Hiệp hội, khi các thương hiệu đã cố gắng hết sức để tái cấu trúc mô hình, tìm nguồn cung ứng của họ để bảo vệ người tiêu dùng Mỹ và nhân công trong chuỗi giá trị toàn cầu Mỹ khỏi những chi phí gia tăng do thuế quan của chính quyền hiện tại, cũng như tuân theo chỉ thị của chính quyền để đa dạng hóa ra khỏi Trung Quốc, thì nhiều công ty Mỹ đã quay sang các đối tác đáng tin cậy của họ ở Việt Nam. Tháng 6 vừa qua, Giám đốc điều hành Cơ quan Phát triển Tài chính Quốc tế Mỹ DCF Adam Bowler nói với Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc rằng chính phủ Mỹ xác định Việt Nam là đối tác hàng đầu trong các dự án tại khu vực sắp tới để sản xuất các sản phẩm chiến lược trong chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ trong bối cảnh chính quyền Trump tìm cách đưa dây chuyền sản xuất của Mỹ ra khỏi Trung Quốc. Hồi cuối tháng 4 năm nay, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Hoa Kỳ đang cộng tác với các quốc gia bạn bè trong khu vực Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, để thúc đẩy kinh tế toàn cầu và tìm cách tái cấu trúc chuỗi cung ứng nhằm ngăn chặn điều tương tự như sự gián đoạn do đại dịch COVID-19 gây ra xảy ra lần nữa. Áp đặt các mức thuế trừng phạt mới lên hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam có thể gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến các khoản đầu tư, từ đó làm gia tăng giá cả đối với các gia đình Mỹ làm việc chăm chỉ hoặc làm tăng chi phí cho chuỗi cung ứng trực tiếp hỗ trợ hàng triệu việc làm ở Mỹ, ông Lama nói trong tuyên bố của AAFA. Theo đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc Việt Nam sử dụng gỗ bất hợp pháp trong các sản phẩm gỗ xuất khẩu sang thị trường Mỹ, gây hại cho môi trường và không công bằng đối với công nhân và doanh nghiệp Hoa Kỳ sử dụng gỗ khai thác hợp pháp. Ngoài ra, các hành vi tiền tệ không công bằng có thể gây hại cho người lao động và doanh nghiệp Hoa Kỳ cạnh tranh với các sản phẩm của Việt Nam do tiền tệ bị định giá thấp. Ông Lanzer nói, chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận các kết quả của cuộc điều tra và xác định những hành động thích hợp để thực hiện nếu có. Tuy nhiên, người đứng đầu AAFA, ông Lama, nói trong tuyên bố hôm 5 tháng 10 rằng đây không phải là lúc để áp đặt chi phí mới lên chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ, đặc biệt là đối với những công ty tạo ra việc làm và vẫn đang phục hồi sau tác động của đại dịch virus corona. Thuế quan và thuế đánh vào người tiêu dùng Mỹ và người lao động Mỹ, ông Lama nói và kêu gọi chính quyền đương nhiệm cần có một cách tiếp cận khác đối với chính sách thương mại, một cách tiếp cận không trừng phạt người tiêu dùng Mỹ, người lao động Mỹ và các cộng đồng Mỹ mà họ ủng hộ. Hôm 1 tháng 10, USTR chưa chính thức công bố về cuộc điều tra đối với Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội Lê Thị Thu Hằng nói với phóng viên rằng phía Việt Nam đang trao đổi với phía Hoa Kỳ để làm rõ thông tin. Việt Nam là nhà cung cấp hàng may mặc, giày dép và hàng du lịch lớn thứ hai cho thị trường Hoa Kỳ và đã có mức tăng trưởng mạnh mẽ kể từ năm 2016, theo AAFA. Tính đến tháng 7, các công ty Hoa Kỳ nhập khẩu hàng may mặc trị giá 6,94 tỷ đô la từ Việt Nam, giảm 11% so với cùng kỳ tháng 7 năm 2019. Trong cùng thời gian đó, các lô hàng giày dép nhập từ Việt Nam đã giảm 8,6% xuống 3,62 tỷ đô la trong lúc đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành trên khắp thế giới.
Hình ảnh này ở Việt Nam được gọi là vay tiền ở ngân hàng cột điện, tức là những bản rao dịch vụ của tư nhân về cho vay tiền không cần thế chấp được dán ở các cột điện. Lãi suất vay được tính theo ngày và cao hơn so khi vay ngân hàng hay quỹ tín dụng nhà nước. Ông Minh, một người buôn bán nhỏ, kể về chuyện đi vay này.
Muốn vay nhưng mà điều của mình muốn vay những cái chỗ nào mình làm ăn lâu năm rồi á, là cái lãi suất nó nhẹ thì mình mới dám làm, chứ còn mình nặng quá mình đâu dám vay. Vay mình đâu có khả năng chi trả đâu. Ví dụ như 1 triệu á, mà trả một ngày 30 ngàn tiền đâu con vay con trả. Còn 10 triệu một ngày 300 ngàn. Làm sao mà có khả năng mà buôn bán ngày kiếm được 300-400 ngàn.
Vay từ các dịch vụ chào mời ở mấy giấy dán tường này chỉ chấp nhận người vay phải dưới tuổi 60. Ông Trần Văn Hải, một người làm nghề giữ xe, kể.
Thì rồi tôi hỏi mấy cái giấy dán tường nó ok hết, nhưng mà nó không có giải quyết cho ngoài 60 tuổi. Rồi mình bó tay, mình 61, bó tay 20 triệu rồi đó. Nó không giải quyết gì, nghĩa là trên 60 là người không có khả năng sức khỏe, không có làm ra tiền. Không giữ ấy, nghĩa là nó không cần mình á, chứ không phải là nó cần mình để nó hốt bạc đâu.
Ông Hải kể tiếp rằng do mùa dịch Covid kéo dài nên không ít hoàn cảnh buộc phải xoay sở đồng vốn làm ăn từ vay qua dịch vụ tài chính tư nhân này. Có trường hợp cùng đường khi trả chậm tiền lãi hàng tháng rồi bị cộng dồn tính thêm lãi suất nên người vay đành bỏ trốn. Ông Minh kể về tình cảnh của người nghèo khó mưu sinh ở mùa dịch Covid khi không trả nổi lãi vay.
Người ta bóc đại để người ta trốn thôi. Bóc đại người ta trả được vài ngày hay vài tháng gì, hay là vài ngày rồi ta cứu nước bỏ trốn thôi. Nhưng sao giờ? Tình hình đó giờ là chung hết chứ đâu phải riêng một ai đâu.
Thường thì người nghèo mưu sinh từ đồng vốn riêng ít ỏi ban đầu, kèm số bạc vay mượn từ nhiều nguồn. Ông Minh kể rằng ông đã từng vay mượn từ các quỹ tài chính của chính quyền.
Tôi vay nhưng mà của ông Cường thì nó chỉ có là định mức là khoảng 10 triệu hoặc là 20 triệu đổ lại thôi. Là cho mấy cái hộ nghèo người ta vay đó, để người ta làm ăn đó. Chứ đâu có vay số tiền lớn được. Hàng mà cho những người mà vay mà lao động nghèo thì cũng có đó chứ. Thì mình có nhiều khi cũng có vay những cái khoản đó. Chẳng hạn như là quỹ xếp hay là cái quỹ hỗ trợ người nghèo của địa phương á.
Các quỹ này thường đòi hỏi phải có hộ khẩu là cư dân địa phương nên lao động nhập cư khó thể vay. Ông Trần Văn Hải kể rằng mấy lúc vì quá túng bấn nên buộc phải vay nóng từ các dịch vụ kiểu ngân hàng cột điện.
Cái đó là chữa cháy rồi, còn đụng tới nhà nước với ngân hàng là miễn bàn đi. Những cái đối tượng mà thắt ngặt khổ xa cơ đồ thì người ta cần mà tiếp xúc với nhà nước mà không có được, không dễ, rắc rối lắm. Mà tiếp xúc với cái bên kia thì được.
Kiểu cho vay ở những tờ giấy dán tường này nằm ngoài quy định của pháp luật về hoạt động tín dụng nên người đi vay tuy biết là rủi ro nhưng vì khó khăn đồng vốn xoay sở bởi mùa dịch Covid kéo dài nên không ít hoàn cảnh đành nhờ đến dịch vụ này.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.